Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài vai trò cùng ảnh hưởng của lớp tác giả, ca sĩ và thính giả trẻ đối với nền ca nhạc của ngày hôm nay. Vấn đề có thể tạm được đặt ra như sau: hướng đi của nền ca hát Việt Nam trong tương lai gần và xa sẽ do những thành phần nào trong số trên 86 triệu dân định đoạt? Giới sáng tác chăng? Giới ca sĩ chăng? Giới kinh doanh về ca nhạc giải trí chăng? Hay là giới, xin tạm dùng hai chữ tiêu thụ, những gì các giới vừa rồi thực hiện chăng? Bấy nay chúng tôi vẫn coi tất cả những việc ấy như thuộc phạm trù văn hóa của cả nước, của chung mọi người. Do đó chúng tôi thường tìm cách cung cấp các dữ kiện, còn phần kết luận thì bao giờ cũng là kết quả tổng hợp chung của mọi người, thông qua những gì chúng tôi trích dẫn trong mỗi buổi phát thanh. Bởi nói về cái hay cái dở trong nền ca hát thì rõ ràng là mỗi người một ý, tùy theo thành phần xã hội, tuổi tác, trình độ văn hóa, vốn là những nhân tố dẫn đến cái mà người ta vẫn quen gọi là sở thích cá nhân. Để mở đầu phần trích dẫn ca khúc buổi nay, xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài hát rất mới tựa là Lặng Thầm của Vũ Hoàng qua giọng ca Quang Lê.
Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường, dáng em gầy mỏng manh như lá cỏ, mái tóc huyền óng ả thật dễ thương. Tôi thẫn thờ ngu ngơ bên hiên vắng, cứ đứng chờ như nắng hạn chờ mưa, và đêm về ngơ ngẩn thức làm thơ. Trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ, cô bé ơi áo dài bay trong gió.
Chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Lặng Thầm, một tác phẩm mới ở bên nhà của Vũ Hoàng qua giọng ca Quang Lê. Đây là một ca khúc mà riêng chúng tôi nhận thấy là cả giai điệu lẫn lời hát đều có nghĩa có lý hơn nhiều so với hàng hà xa số những sáng tác mới khác. Chúng tôi không biết xem đấy có phải thơ phổ nhạc hay không, vì lời hát từ đầu đến đuôi theo khổ mỗi câu 8 chữ nói về mối tình thầm kín của một anh chàng trẻ tuổi đối với một cô bé học sinh. Lời bài hát gọi cô con gái kia là cô bé. Bài hát được đăng tải trên mạng và khi chúng tôi nạp nó vào máy thì thấy ghi là đã có 33.302 lượt người nghe. Vậy thì tiếp theo đây xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe một bài hát từ trên 40 năm về trước, tựa là Màu Kỷ Niệm, cũng kiểu thơ 8 chữ của Nguyên Sa do Phạm Đình Chương phổ nhạc qua giọng ca Ngọc Lan với một giọng nam phụ họa.
Nhớ ngày nào tan trường về chung lối, mắt thuyền sương nghiêng non ngất ngây đời, lòng trao lòng cho tình vút lên khơi, cho ngọn màu chiều mến vút lên môi.
Chúng ta đang cùng nhau nghe bài hát Màu Kỷ Niệm, thơ Nguyên Sa do Phạm Đình Chương phổ nhạc qua giọng ca Ngọc Lan với một giọng nam phụ họa. Bài hát này cũng được đăng tải trên cùng một mạng với bài Lặng Thầm do Quang Lê hát trước đây ít phút. Nếu bài Lặng Thầm do Quang Lê hát có 33.302 lượt người nghe, thì bài Màu Kỷ Niệm chúng ta đang nghe đây chỉ vỏn vẹn có 5.816 lượt người nghe tính đến cùng thời điểm. Tức số người nghe một bài hát có giá trị về mặt giai điệu cũng như lời hát như bài Màu Kỷ Niệm chỉ bằng gần 1/7 so với số người nghe bài kia. Đến đây thì chúng tôi xin trích dẫn một món có liên quan đến ca nhạc nhưng lại không phải là một bài hát. Xin mời quý thính giả nghe một cái gì đấy rất mới với tựa đề là Hãy gọi cho tôi nếu bạn buồn, qua phần trình bày của Mạnh Bin.
Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ trả tiền nhậu cho bạn, nhưng tôi hứa sẽ ngồi nhậu cùng bạn đến hết buổi nhậu. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn
và... Quý thính giả thân mến, chúng tôi đang trích một đoạn ngắn thôi của cái tạm gọi là mẩu văn nghệ này, vì từ đầu đến đuôi chỉ là lời thủ thỉ nhắn nhủ của một người với một người. Theo thể văn xuôi chứ cũng chẳng phải là thơ phú gì cho cam. Và phần nhạc thì sử dụng nhạc độc tấu guitar làm nền, với bài trong bộ phim Je t'ai của Pháp từ trên nửa thế kỷ trước. Nếu có điều gì đấy mà nhiều người nghe có thể cho là độc đáo thì riêng chúng tôi lại nghĩ là ít ra nó cũng hay. Tạm gọi như thế ở một mặt nhất định như sau: nếu như người ta không có khả năng sáng tác giai điệu cho ra giai điệu và lời hát cho ra lời hát, thì có lẽ muốn có chân cho thật nhanh chóng trong làng văn nghệ, muốn nổi tiếng cho sớm, thì có thể đây là hình thức đỡ có hại nhất. Tuy phải nghĩ cho ra một danh xưng gì khác cho bộ môn này, vì rõ ràng không thể xếp nó chung vào hàng ca khúc. Dì có điều là dường như thính giả theo dõi bài hát này trên mạng chưa mấy quen với dạng đọc lời trên nền nhạc của người khác như vừa rồi, cho nên chúng tôi chỉ thấy ghi có 7.438 lượt người nghe. Nhưng dù sao nếu bảo là mới lạ thì chúng tôi xin thưa với quý thính giả là chẳng có gì mới lạ. Một khi mà ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta đã làm theo hình thức như vừa rồi từ trên nửa thế kỷ nay. Và làm có nghệ thuật hơn ở chỗ là họ sử dụng nhạc nền của chính tác giả viết ra phần lời chỉ dùng để đọc, và sau cùng là có đoạn hợp ca trước khi chấm dứt, như bài The Shifting and Whispering Sands, tạm dịch là những lớp cát di động và thì thầm qua phần trình bày của ban Billy Vaughan thời đầu thập niên 50. Race through my fevered mind. Where was everyone? Why the white bones, the dry wells, the barren valley where people must have lived and died? Nội dung bài hát nói về kỷ niệm của một người lạc ngoài sa mạc trong quá trình đi tìm vàng ở miền Viễn Tây. Và khi bị lạc như thế thì đương sự đã tìm ra một thứ chân lý về cái lẽ mất còn trên lớp cát không ngừng di động và thì thầm trong gió. How I managed to escape from the valley I do not know, but now to pay the final debt for being spared, I must tell you what I learned on the desert so many years ago. When the day Đến đây thì chúng tôi lại xin trích dẫn hầu quý thính giả một hiện tượng khá phổ biến ngày nay trong số những ca khúc được người ta sáng tác. Có lẽ chẳng tác giả nào buồn để tâm đến việc làm của người khác. Hay có lẽ vì lo sáng tác cho nhanh để có hàng mới cho ca sĩ hát, cho nên hiện tượng những bài hát có chung một tựa đề là chuyện khá phổ biến. Để minh họa, chúng tôi xin nói đến trường hợp của ba bài hát cùng mang tựa đề là Biệt Ly. Không kể bài Biệt Ly nổi tiếng khi xưa của Doãn Mẫn, một bài Biệt Ly do Lam Trường hát, được 30.050 lượt người nghe. Một bài Biệt Ly khác cũng là nhạc ngoại, nhạc Trung Hoa, lời Việt, do Cẩm Ly hát, thì thấy ghi là 89.442 lượt người nghe. Và tiếp đây thì xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Biệt Ly, một bài Biệt Ly khác nữa do Nô Phước Thịnh hát.
Mai anh đi rồi em có vui, mai anh xa rồi em có buồn. Xin hãy giữ cho nhau ngọt ngào này đến mai sau, dù khi không còn nhau nữa. Yêu thương bây giờ đã vỡ tan, đôi ta bây giờ quá trái ngang. Tìm đường yêu ngày nào giờ đã vỡ trong mơ, lối xưa không còn nhau nữa. Hãy nói đi người ơi, đừng làm lệ vương khóe mắt. Nói đi người ơi, dù là ngày mai xa cách, vì anh quá yêu nên đã không thể quay lại. Mong em bình yên luôn được hạnh phúc. Giờ bước đi thật xa, lòng này dường như tan nát. Trái tim anh giờ đây đã không lối thoát. Xin hãy thứ tha một lần, vì lòng anh giờ đây nào có vui khi biệt ly.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau nghe bài Biệt Ly do Nô Phước Thịnh hát. Riêng bài này thì chúng tôi nhận thấy là nếu như có đến 393.231 lượt người nghe thì không đến nỗi có điều gì là oan uổng cho cả bài hát lẫn phần trình bày của những ca sĩ tham gia theo phần hòa âm phối khí như đã được thực hiện. Nhưng đến đây thì cũng xin mời quý thính giả, ta cùng nhau nghe lại bài hát được coi như kiệt tác của một thời. Tác giả là nhạc sĩ Doãn Mẫn, cách đây không dưới 60 năm. Bài đầu tiên trong tân nhạc Việt Nam mang tựa đề là Biệt Ly. Và ở trong Nam trước năm 75 thì không một nhạc sĩ nào lại đi sáng tác một bài hát mà đặt cái tựa đề cho nó là Biệt Ly như thế.
Biệt ly nhớ nhung từ đây, chiếc lá rơi theo heo mây, người về có ai. Biệt
ta đang cùng nhau nghe bài hát Biệt Ly của Doãn Mẫn qua giọng ca Duy Trác. Cả tác giả bài hát cũng như người hát đều là những tên tuổi sáng chói trong lĩnh vực ca nhạc trước năm 75 ở miền Nam. Thế nhưng khi bài này được đăng tải trên mạng thì tính cho đến nay chỉ vỏn vẹn có 397 lượt người mở ra nghe. Dường như lịch sử ca nhạc ở nước ta đã sang trang. Dường như một thế hệ sáng tác mới đã dẫn dắt lôi cuốn theo một thế hệ người nghe đã khác rất xa với xưa. Dân số Việt Nam hiện nay đã vượt trên 86 triệu dân. Có số liệu thống kê bên nhà cho biết hiện có không dưới 25% dân số, tức không dưới 21 triệu người sử dụng Internet. Có thể sẽ có thính giả đưa ý kiến cho rằng vài chục ngàn lượt người nghe, hay thậm chí 300-400 nghìn lượt người nghe một bài hát được đăng tải trên mạng thì cũng chỉ là những con số rất nhỏ nhoi so với trên 20 triệu người sử dụng Internet, cũng như con số trên 86 triệu dân kia. Hẳn nhiên là về mặt những con số thì là như vậy. Thế nhưng về mặt lịch sử thì ta vẫn thấy hiện tượng phổ biến là không cần cho thật đông người, nhưng chỉ cần có điều kiện để tác động vào đám đông, mà một thiểu số cũng có thể dễ dàng định hướng cho cả một quần thể rộng lớn. Chỉ cần 30 người trẻ sáng tác ca khúc theo cùng một khuynh hướng chẳng khác nhau bao xa. Chỉ cần 30 ca sĩ trẻ phổ biến những dạng ca khúc đó, chỉ cần 30.000 thính giả thuộc thế hệ trẻ ưa chuộng những bài hát đó qua những giọng hát đó, thì chẳng mấy chốc, cho dù là mấy chục triệu con người cũng sẽ coi đấy như chiều hướng ca nhạc tất yếu, không thể khác được. Ai nghĩ khác thì sẽ bị coi như cổ hủ, không theo kịp thời đại. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nãy. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.